Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, 11 tháng 11. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm giáo phận Prato và Firenze, miền Trung nước Ý. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày từ bỏ giàu sang phú quý để trở thành đồ đệ của Thánh Francisco khó nghèo. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thừa tác viên của bí tích truyền chức thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm giáo phận Prato và Firenze, miền Trung nước Ý.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ ba ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 9 tiếng đồng hồ để viếng thăm giáo phận Prato và Firenze thuộc miền Toscana, Trung Italia. Ngài dừng lại hơn 1 tiếng đồng hồ ở Prato và sau đó đến thăm Tổng giáo phận Firenze nhân dịp Đại hội Công giáo Toàn quốc lần thứ 5 đang tiến hành tại đây. Cuộc viếng thăm này được hơn 850 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Roma lúc 7 giờ sáng để bay tới Prato hơn 1 giờ sau đó. Thành phố này có khoảng 190.000 dân cư. Trước kia có công nghệ phồn thịnh với nhiều công xưởng, nhưng rồi các chủ nhân đã di chuyển các xưởng đó tới nhiều nước khác, nơi có giá công nhân rẻ hơn. Phản ứng lại, chính quyền địa phương đã mở cửa đón nhận nhiều công nhân nước ngoài với đồng lương thấp hơn. Trong bối cảnh đó, tại Prato có tới hơn 20.000 người Hoa hoạt động trong các công xưởng làm việc quần quật với đồng lương rẻ mạt. Số người Hoa đăng ký chính thức chỉ có 16.000 người. Điều này chứng tỏ nhiều người ở lậu và làm việc đen. Nhiều khi Chúa Nhật những tín hữu công giáo người Hoa muốn đi dự lễ cũng gặp khó khăn vì những người chủ không cho phép. Cha sở người Hoa Phêrô Hầu dòng Francisco cho biết nhà thờ do cha phụ trách chỉ có khoảng 100 tín hữu người Hoa lui tới. Tại Prato cũng có nhiều cộng đoàn công nhân nước ngoài khác như 5.000 người Albani, người Pakistan và nhiều sắc dân khác. Đến Prato, Đức Thánh Cha đã vào nhà thờ chính tòa để kính viếng, rồi ngài lên bao lơn của mặt tiền thánh đường giống như tòa giảng để chào thăm 5.000 người tụ họp ở quảng trường bên dưới và 30.000 người khác tụ tập tại các đường phố gần đó. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Cha Franco Agostinelli, giám mục Prato sở tại, Đức Thánh Cha thân ái chào mọi người, cả những người không đến dự được, nhất là những người già yếu, bệnh nhân và các tù nhân. Ngài nói:
Sono venuto come pellegrino in questa città ricca di storia e di bellezza che lungo i secoli ha meritato la definizione di città di Maria.
Như là người khách hành hương, tôi đến đây, thành phố phong phú về lịch sử và mỹ thuật, đã xứng danh với định nghĩa thành phố của Đức Mẹ. Anh chị em thật may mắn vì anh chị em nằm trong vòng tay hiền mẫu luôn che chở, luôn rộng mở để đón nhận. Anh chị em cũng được ưu đãi vì đang gìn giữ thánh tích sợi dây thắt lưng áo của Đức Mẹ mà tôi vừa được chiêm ngưỡng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về thánh tích này, dấu chỉ sự ưu ái dành cho thành phố Prato. Trong sách xuất hành trước khi giải thoát dân Do Thái khỏi cuộc lưu đày và đưa đến vùng đất hứa, Thiên Chúa đã dạy họ ăn mừng lễ vượt qua và ăn mừng theo một cách thức đặc biệt, với lưng thắt gọn. Thắt gọn lưng áo có nghĩa là đã sẵn sàng, đã chuẩn bị để lên đường, để ra đi. Đó cũng là lời Thiên Chúa mời gọi chúng ta ngày nay, ngay bây giờ. Chúa mời gọi chúng ta đừng khép kín trong thái độ thờ ơ lãnh đạm, nhưng hãy mở rộng tâm lòng, tất cả chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi ấy, sẵn sàng từ bỏ một điều gì đó để đến với một người, hầu chia sẻ niềm vui đã được gặp gỡ Thiên Chúa, đồng thời chia sẻ nỗi niềm mệt nhọc khi bước đi trên con đường của người. Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi mình để đến gần tha nhân, những người nam và người nữ của thời đại chúng ta. Ra khỏi mình có nghĩa là đối diện với hiểm nguy, nhưng không có niềm tin nào mà không có nguy hiểm. Một đức tin chỉ nghĩ đến riêng mình và khép kín trong nhà là một đức tin không trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, trước những biến đổi ồ ạt những năm gần đây, có nguy cơ người tín hữu bị lạc hướng hay bị mất can đảm, không tìm ra đường đi. Nhưng Thiên Chúa vẫn thúc đẩy chúng ta tìm đến với những người chưa biết Chúa, vẫn khơi dậy đam mê truyền giáo trong chúng ta, vẫn giao cho chúng ta một trọng trách mới. Chúa mời gọi giáo hội hiền thế của người bước đi trên con đường chông gai của thời đại ngày nay, đồng hành với những người bị lạc lối, dựng căn lều hy vọng để đón tiếp những ai bị thương tổn và không còn chờ đợi gì nữa trong cuộc đời.
Chính Chúa đã làm gương cho chúng ta khi người hạ mình đến gần chúng ta. Sợi dây lưng thánh cũng gợi nhớ lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc lễ vượt qua, khi người lấy khăn mà thắt lưng như một đầy tớ và rửa chân cho các môn đệ. Người làm thế để chúng ta theo gương người phục vụ những ai ở cạnh chúng ta. Với người môn đệ của Chúa, không người lân cận nào lại là một người xa lạ. Và cũng thế, không có ai ở quá xa, nhưng họ là những người chúng ta sắp đến gặp. Cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đang cố gắng thực hiện để giúp hội nhập mỗi người, chống lại nền văn hóa lãnh đạm và xa cách, để bảo vệ những kẻ yếu đuối nhất và các gia đình. Cầu mong anh chị em đừng bao giờ nản chí ngã lòng trước những khó khăn gặp phải. Tiếp tục diễn văn trước cộng đoàn tín hữu và dân chúng ở Frato, Đức Thánh Cha nói:
C'è ancora un'altra suggestione che vorrei proporvi. San Paolo invita i cristiani a indossare un'armatura particolare, quella di Dio. Dice infatti di rivestirsi delle virtù necessarie per affrontare i nostri nemici reali, che non sono mai gli altri, ma gli spiriti del male.
Còn một suy tư khác tôi muốn gợi lên cùng anh chị em. Thánh Phaolô đã mời gọi các Kitô hữu hãy mặc lấy một áo giáp đặc biệt, áo giáp của Thiên Chúa. Thánh Nhân nói hãy mặc lấy những giá trị thánh thiên cần thiết để có thể đương đầu với những đối thủ thực sự là ma quỷ. Chiếm địa vị ưu tiên trong bộ binh giáp vũ khí ấy là chân lý, lưng thắt đai là chân lý. Chúng ta phải thắt đai lưng là chân lý, vì không ai có thể xây dựng điều gì tốt lành trên nền tảng dối trá hay mờ ám. Tìm kiếm và chọn lựa chân lý không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng là một quyết định sinh tử, đánh dấu cuộc sống con người và toàn thể xã hội. Sự thánh thiên của mỗi một con người đòi hỏi được tôn trọng, đón tiếp và có một công ăn việc làm xứng đáng. Tôi xin nhắc đến ở đây 5 người đàn ông và 2 phụ nữ người Hoa bị thiệt mạng cách đây 2 năm vì một vụ hỏa hoạn trong khu công nghệ ở Prato này. Họ sống và ngủ trong một công xưởng nơi họ làm việc. Trong khu đó, người ta làm một nhà ngủ bằng giấy cát tông với những giường chồng lên nhau để tận dụng chiều cao của công xưởng ấy. Thật là một thảm trạng bóc lột và những điều kiện sống không xứng đáng với con người. Cuộc sống của mỗi cộng đoàn đòi hỏi phải chiến đấu đến cùng chống lại mọi mưu toan tham nhũng hối lộ, một thứ bệnh ung thư bóc lột con người và sức lao động và nọc độc bất hợp pháp. Trong chúng ta và cùng với những người khác, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi chiến đấu cho sự thật và công lý. Tôi khích lệ tất cả mọi người, nhất là những người trẻ, đừng bao giờ đầu hàng sự yếm thế và cam chịu. Nhưng hãy theo gương Đức Mẹ Maria. Mẹ là đấng trong thinh lặng và cầu nguyện, đã biến ngày thứ bảy của tuyệt vọng thành bình minh của lễ phục sinh. Hỡi những ai mệt mỏi, uằn oải vì những hoàn cảnh cuộc đời, hãy chạy đến với Đức Mẹ để được Mẹ ủi an. Con của Mẹ sẽ không bao giờ phản bội những chờ mong của chúng ta và sẽ ươm trong trái tim chúng ta một hy vọng không bao giờ tàn. Xin cảm ơn anh chị em.
Giã từ Prato lúc 9:20, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến thành phố Firenze, chỉ cách đó 30 cây số đường chim bay. Tổng giáo phận này hiện do Đức Hồng Y Giuseppe Bertori cai quản và hiện có 850.000 tín hữu công giáo. Đến nơi, Ngài đã viếng thăm giếng rửa tội nổi tiếng, rồi tiến vào nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Bông Hoa cạnh đó. Tại đây, các giáo mục và 2.500 đại biểu của 220 giáo phận Italia đã dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Chính tại nơi đây, từ chiều ngày 9 tháng 11 vừa qua, đang diễn ra Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia lần thứ 5 với chủ đề Trong Chúa Giêsu Kitô, một thuyết nhân bản mới. Trong công nghị này, các đại biểu bàn về những biến chuyển về văn hóa và xã hội thời nay, ngày càng ảnh hưởng đến tâm thức và phong tục của con người, nhiều khi tước bỏ những nguyên tắc và giá trị cơ bản đối với cuộc sống bản thân, gia đình và xã hội. Trong bối cảnh đó, đại hội tìm kiếm hướng đi và những đề nghị cụ thể cho việc mục vụ của giáo hội. Sau lời chào của Đức Hồng Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Italia, đã có 3 chứng từ được trình bày với Đức Thánh Cha, một phụ nữ, một đôi vợ chồng và đặc biệt là cha Pleda Simli, người Albania, nguyên là một thiếu niên sinh trưởng trong một gia đình vô thần, vượt biên sang Italia, sống dưới các gầm cầu và ăn ở các quán ăn của Caritas. Nhưng rồi cậu bé được một cha sở tiếp đón, giúp học hành và tìm công ăn việc làm. Anh ta trở lại đạo và về sau đã đi tu làm linh mục. Trong bài huấn dụ dài tiếp đó, Đức Thánh Cha đi từ nhận xét về bức bích họa tại vòm nhà thờ chính tòa Firenze, diễn tả cảnh phán xét chung. Sự kiện Chúa Kitô từ người bị quan Philato xét xử trở thành Chúa Giêsu ngồi trên ngai thẩm phán, vị thẩm phán từ bi thương xót. Ngài nói:
Nella luce di questo giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in adorazione e le nostre mani e i nostri piedi si rinvigoriscono. Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico dell'uomo.
Trong ánh sáng của vị thẩm phán từ bi ấy, chúng ta quỳ gối thờ lạy và trong tay chúng ta được vững mạnh. Chúng ta chỉ có thể nói về thuyết nhân bản đi từ vị trí trung tâm của Đức Chúa Giêsu, khám phá nơi Ngài những nét trong khuôn mặt chân thực của con người. Chính từ sự chiêm ngắm tôn nhang Đức Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, chúng ta mới tái tạo nhân tính của chúng ta, kể cả nhân tính bị phân hóa vì những mỏi mệt của cuộc sống hoặc bị tội lỗi ghi dấu. Đi từ tiền đề trên đây, nhất là từ tôn nhang một vị Thiên Chúa đã nhận lấy thân phận người tôi tớ, bị tủi nhục và vân phục cho đến chết, Đức Thánh Cha đã rút ra những hệ luận cho cuộc sống của Kitô hữu, 3 tâm tình mà các môn đệ của Chúa cần phải có. Trước tiên là tâm tình khiêm tốn. Mỗi người trong anh chị em với tất cả lòng khiêm tốn hãy coi người khác trọng hơn mình. Thánh Phaolô đã nói như thế với các tín hữu thành Philippe. Tiếp đến Thánh Nhân nói, Đức Chúa Giêsu không coi là một đặc ân sự kiện người là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ở đây có một sứ điệp rõ ràng, sự ám ảnh muốn bảo tồn danh tiếng, địa vị và ảnh hưởng của mình không thể thuộc vào số những tâm tình của chúng ta. Chúng ta phải tìm vinh danh Thiên Chúa, và vinh danh này không trùng với vinh danh của chúng ta. Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng rạng ngời trong sự khiêm hạ của hang đá máng cỏ Bê-lêm hoặc trong thập giá ô nhục Đức Chúa Giêsu Kitô, luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Một tâm tình khác của Đức Chúa Giêsu mang lại hình thái cho thuyết nhân bản Kitô là thái độ mua vị lợi. Thánh Phaolô yêu cầu mỗi người đừng tìm tư lợi nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Vì vậy, thay vì tư lợi, chúng ta phải tìm hạnh phúc cho người bên cạnh chúng ta. nhân tính của Kitô hữu là luôn đi ra ngoài. Nhân tính ấy không phải là tự yêu mình, tự tham chiếu mình. Khi con tim chúng ta giàu có và mãn nguyện về mình, thì không còn chỗ cho Thiên Chúa nữa. Vì thế chúng ta hãy tránh khép mình trong những cơ cấu mang lại một sự bảo vệ giả tạo, trong những quy luật biến chúng ta thành những thẩm phán không biết mũi lòng, trong những tập quán làm cho chúng ta yên hàng. Nhiệm vụ của chúng ta là làm việc để thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn và tranh đấu. Đức tin của chúng ta có tính chất cách mạng, có sự thúc đẩy đến từ Chúa Thánh Linh. Chúng ta phải theo sự thúc đẩy ấy để ra khỏi mình, để trở thành những người theo tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Bất kỳ cuộc sống nào đều được định giá theo khả năng hiến thân.
Tâm tình thứ ba của Chúa Giêsu Kitô là hạnh phúc. Kitô hữu là người hạnh phúc, là người mang trong mình niềm vui phúc âm. Trong các mối phúc thật, Chúa chỉ cho chúng ta con đường cần đi theo. Khi theo con đường ấy, loài người chúng ta có thể đạt tới hạnh phúc chân thực nhất, hạnh phúc nhân trần và thần linh. Các mối phúc thật chúng ta đọc trong tin mừng bắt đầu với một lời chúc phúc và kết thúc bằng một lời hứa an ủi. Để được hạnh phúc, để nếm hưởng sự an ủi của tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, cần có một con tim rộng mở. Hạnh phúc là một sự đánh cuộc vất vả với những từ bỏ, lắng nghe và học hỏi, và những hoa trái của nó được gặt hái trong thời gian mang lại cho chúng ta một niềm an bình khôn sánh. Các người hãy nếm hưởng xem Chúa tốt lành dường nào. Khiêm tốn, vô vị lợi, hạnh phúc, đó là ba nét mà hôm nay tôi muốn trình bày cho anh chị em để suy niệm về thuyết nhân bản Kitô nảy sinh từ nhân tính của con Thiên Chúa. Những nét này cũng có những hệ luận đối với giáo hội tại Italia ngày nay. Giáo hội ngày hôm nay đang nhóm họp để đồng hành. Đức Thánh Cha giải thích, những nét này nói với chúng ta rằng chúng ta không được để cho mình bị ám ảnh vì quyền lực, cả khi quyền lực ấy có vẻ hữu ích và thực dụng theo hình ảnh xã hội của hội thánh. Nếu giáo hội không có những tâm tình của Chúa Giêsu thì sẽ bị lạc hướng, mất ý nghĩa. Những tâm tình của Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng một giáo hội nghĩ đến mình và những lợi lộc của mình thì thật là buồn. Sau cùng, những mối phúc thật chính là cái gương soi trong đó chúng ta nhìn thấy chính mình, cái gương giúp chúng ta biết mình có đang đi đúng đường hay không. Một giáo hội có ba nét vừa nói, khiêm tốn, vô vị lợi, hạnh phúc, là một giáo hội biết nhận ra hoạt động của Chúa trong thế giới, trong nền văn hóa, trong cuộc sống thường nhật của dân chúng.
Tiếp tục bài huấn dụ tại Đại hội Công giáo Italia, Đức Thánh Cha nói đến hai trong số nhiều cám dỗ mà giáo hội cần tránh. Trước tiên là cám dỗ cậy vào sức riêng mình. Cám dỗ này thúc đẩy giáo hội không còn khiêm tốn, vô vị lợi và hạnh phúc. Thái độ này làm cho chúng ta tin tưởng nơi các cơ cấu, các tổ chức, các kế hoạch hoàn hảo, trừu tượng. Nó cũng thường làm cho chúng ta thích kiểm soát, cứng cỏi, duy luật lệ. Quy tắc luật lệ mang lại cho người cậy sức riêng mình cảm tưởng an ninh, nghĩ mình cao trọng hơn, có một đường hướng chính xác, trong đó họ tìm được sức mạnh cho mình, không phải trong sự nhẹ nhàng của làn gió Chúa Thánh Linh thổi. Đứng trước những tai ương và các vấn đề của giáo hội, thật là vô ích khi tìm kiếm những giải pháp trong thái độ bảo thủ và duy căn, cực đoan, trong sự tái lập những đường lối hành xử và hình thức lỗi thời, chẳng có ý nghĩa kể cả về phương diện văn hóa. Đạo lý Kitô không phải là một hệ thống khép kín, không có khả năng tạo nên những câu hỏi, nghi ngờ, vấn nạn, nhưng nó sinh động, biết làm cho ta bất an, linh hoạt. Đạo lý Kitô không có khuôn mặt cứng nhắc, nhưng có một thân thể chuyển động và phát triển, có thịt mềm, được gọi là Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội tại Italia hãy để cho mình được hơi thở mạnh mẽ đưa dẫn, và vì thế mà nhiều khi bất an. Hãy luôn luôn đón nhận tinh thần của những nhà đại thám hiểm của mình, say mê di chuyển trên các con tàu trên biển khơi và không kinh hãi vì các biên giới và bão tố.
Cám dỗ thứ hai Đức Thánh Cha kêu gọi cảnh giác, đó là cám dỗ của thuyết ngộ đạo, làm cho người ta tin tưởng nơi lý luận hợp lý rõ ràng, nhưng làm cho ta mất đi sự dịu dàng của thân mình người anh em. Sức thu hút của thuyết ngộ đạo là sự thu hút của một đức tin khép kín trong thái độ chủ quan. Trong đó, người ta chỉ quan tâm đến một kinh nghiệm nào đó hoặc một loạt những lý lẽ và kiến thức mà ta coi là có thể củng cố và soi sáng. Nhưng trong đó, chủ thể rốt cuộc bị khép kín trong những lý lẽ hoặc tâm tình của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ toàn thể giáo hội tại Italia, hãy bao gồm những người nghèo về mặt xã hội, những người nghèo ấy có một chỗ ưu tiên trong dân Chúa và khả năng gặp gỡ, đối thoại để tạo điều kiện cho tình thân hữu xã hội tại đất nước anh chị em tìm kiếm công ích. Sự đứng về phía người nghèo là một hình thức đặc biệt của quyền tối thượng trong việc thực thi đức bác ái Kitô, được toàn thể truyền thống của giáo hội làm chứng. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng đặc biệt khuyến khích anh chị em có khả năng đối thoại và gặp gỡ. Gặp gỡ không phải là thương thuyết là tìm cách rút được phần của mình trong cái bánh chung, không phải vậy, nhưng là tìm kiếm công ích cho tất cả mọi người. Chúng ta phải luôn nhớ rằng không có một thuyết nhân bản đích thực nếu không coi tình thương như một mối dây liên kết con người với nhau, về phương diện liên chủ thể cũng như về mặt xã hội, chính trị hoặc trí thức. Ngoài ra, anh chị em hãy nhớ rằng cách đối thoại tốt nhất không phải là nói và thảo luận, nhưng là làm một cái gì chung, cùng nhau kiến thiết, xây dựng. Không phải một mình giữa các tín hữu công giáo, nhưng cùng với tất cả mọi người thiện chí. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề nghị rằng trong những năm tới đây, trong mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ hoặc hội đoàn, trong mỗi giáo phận và giáo hạt, hãy tìm cách tổ chức những công nghị để cùng nhau đào sâu tông thư, niềm vui phúc âm, để rút ra từ đó những tiêu chuẩn thực hành và để thực thi những quyết định. Tôi chắc chắn về khả năng của anh chị em hoạt động trong tinh thần sáng tạo để cụ thể hóa những nghiên cứu học hỏi ấy. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với tham dự viên Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.
Từ nhà thờ chính tòa giáo phận Firenze, Đức Thánh Cha Francisco đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Truyền Tin gần đó để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin và viếng thăm các bệnh nhân tại đây. Rồi ngài tiến qua quán ăn cạnh đó tên là Thánh Francisco người nghèo do Caritas Firenze đảm trách. Tại đây Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với 60 người nghèo thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Lúc 15 giờ 15 phút chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại sân vận động Artemio Branchi trước sự tham dự của 50.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục của 220 giáo phận Italia và hàng trăm linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng ghi lại lời Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Và các con nói thầy là ai? Sau cùng là lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Từ những ý tưởng đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội phải quan tâm đến con người và cuộc sống của họ, duy trì một sự tiếp xúc lành mạnh với thực tại, nghĩa là với cuộc sống cụ thể của dân chúng, những đau buồn và vui mừng của họ, là cách thức duy nhất để có thể giúp đỡ, huấn luyện và đả thông với họ. Các môn đệ của Đức Chúa Giêsu không bao giờ được quên mình đã được chọn từ đâu, nghĩa là từ nơi dân chúng, và không bao giờ được rơi vào cám dỗ có thái độ xa cách, như thể những điều dân chúng nghĩ và sống chẳng liên hệ gì đến mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng điều quyết định đối với căn tính và sứ mạng của chúng ta là biết Đức Chúa Giêsu Kitô trong sự thật. Chỉ như thế chúng ta mới có thể nhìn thấy chân lý trong thân phận con người của chúng ta và mới có thể góp phần nhân bản hóa trọn vẹn xã hội. Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp trực thăng bay về Vatican lúc quá 6 giờ chiều.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày Từ bỏ giàu sang phú quý để trở thành đồ đệ của Thánh Francisco khó nghèo.
Ngày 29 tháng 9 năm 1981, nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris đông nghẹt người như một đại lễ. Các tín hữu Công giáo Pháp đến tham dự thánh lễ, cầu cho sự an nghỉ ngàn thu của ông Armand Marquise, người sáng lập hội các tiểu đệ người nghèo. Ông qua đời trước đó vào ngày 14 tháng 7 tại Bertinport, bên nước Ái Nhĩ Lan. Ông Armand xuất thân từ một gia đình quý tộc với danh tánh trọn vẹn là Bá tước Marquise Benoît de Lomont. Ông từng hưởng nếm thế nào là một cuộc sống giàu sang vương giả. Ông cũng yêu thích nghệ thuật và đàn ca. Các phòng trà và nhà hát nổi tiếng nhất ở thủ đô Paris đều trông thấy bóng dáng ông lui tới. Ông yêu thích thủ đô ánh sáng hoa lệ, đến nỗi có lần ông thổ lộ: "Đây là kinh thành tôi hằng yêu mến và ước gì có được 1000 cuộc đời để sống mãi nơi đây." Nhưng Thiên Chúa quan phòng nhẫn nhục, chờ đợi cơ hội thuận tiện để gõ cửa lòng ông. Năm 1930, năm ông Armand 30 tuổi, bà ngoại ông qua đời, người mà ông rất mực kính yêu. Cái chết của bà ngoại dấu ái đã làm sao động mạnh tâm hồn ông, đến độ ông mất tất cả nguồn hứng khởi để sáng tác nhạc ca. Chính trong thời gian này, ông bắt đầu nghĩ đến việc dâng hiến cuộc đời để phục vụ người nghèo. Ông vẫn còn tiếp tục cuộc sống vương giả, nhưng cùng lúc, ông lui tới các quán ăn miễn phí dành cho người nghèo, người sống đầu đường xó chợ của thủ đô ánh sáng Paris. Đây cũng là lúc ông Armand ngạc nhiên khám phá ra, giữa những người lang thang không nhà không cửa, lại có cả những khuôn mặt nghệ sĩ trẻ tuổi. Ông đau đớn tự hỏi, làm sao mà họ ra nông nỗi này, trở thành những người hành khất thảm thương như thế? Chính vì thương xót họ mà ông Armand đã cho ra đời hội từ thiện đầu tiên mang tên Để Thánh Linh Sống. Vài năm sau, ông Armand lại thành lập hội từ thiện thứ hai mang tên Những Người Bạn Của Ngoại Ô. Cũng trong thời kỳ này, vì bị thu hút bởi tinh thần khó nghèo của Thánh Francisco thành Assisi, nên ông xin gia nhập dòng ba Thánh Francisco. Khi nhận lãnh tu phục, ông nói với các tu sĩ hèn mọn phan xin rằng: "Thưa anh em, tôi là người đến từ phương xa." Ông ghi lại trong nhật ký của mình như sau: "Tôi đã thực sự chấp nhận khó nghèo. Chỉ trong phút chốc, tôi biết mình đã trở thành tiểu đệ. Tôi đã quyết định từ bỏ tất cả." Nhưng để đi đến quyết định ấy, ông Armand Marquise đã từng suy gẫm lâu năm về tấm gương khó nghèo của Thánh Francisco. Ông chọn thánh nhân làm mẫu mực sống của mình. Chủ nhật lễ phục sinh năm 1946, ông Armand dọn đến ở nơi căn phòng của người gác gian, một tòa nhà thuộc khu xóm bình dân ở Paris. Khẩu hiệu của ông là hoa rồi đến bánh. Vốn là người ưa thích ăn ngon mặc đẹp, nên ông thường tự tay dọn các bữa ăn cho người nghèo. Ông phục dịch họ y như là ông phục dịch chính Thiên Chúa. Những người trẻ Paris bắt đầu đến giúp ông một tay. Một số người tình nguyện đến thường xuyên, một số khác đến giúp khi nào họ rảnh rỗi. Đó là cộng đoàn đầu tiên các tiểu đệ người nghèo. Rất nhanh sau ngày thành lập, cộng đoàn được lan rộng sang các thành phố khác như Lyon, rồi Strasbourg, và bành trướng ra cả nước ngoài. Con số các thành viên phát triển nhanh cũng gây ra những khó khăn phức tạp và bất đồng ý kiến giữa vị sáng lập và các thành viên. Để tránh những tranh chấp, đụng độ vô ích, ông Ackman đổi sang các lĩnh vực hoạt động khác. Năm 1965, ông thành lập hội Anh em của loài người. Hội có mục đích giúp phát triển các làng mạc và những khu xóm nghèo nàn nhất. Sau khi viếng thăm mẹ Teresa ở Calcutta bên Ấn Độ, ông Ackman khám phá ra một hình thức khổ đau nghèo đói khác, ngoài các khổ đau của những người già. Do đó, ông thành lập vào năm 1968, Hội Anh Em của Trời và Đất. Nhưng rồi sức khỏe của ông mỗi ngày một giảm sút, khiến ông phải ngưng hoạt động và âm thầm rút lui sang Ái Nhĩ Lan, xứ sở mà ông vẫn hằng yêu mến. Ông biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên sẵn sàng dọn mình chết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thừa Tác Viên của Bí Tích Truyền Chức Thánh.
Ngày 15 tháng 6, 1998, tờ Ireland Thời báo xuất bản tại thủ đô Dublin đưa tin một linh mục Công giáo Ireland tên là Pat Buckley đã bị vạ tuyệt thông tức khắc theo giáo luật vì đã chịu chức giám mục do tay một giám mục bất hợp pháp tên là Michael Cox mà không có sự ưng thuận của tòa thánh. Cha Antonio Manna thuộc Bộ Giáo lý Đức tin cho biết linh mục Michael Cox đã chính thức bị vạ tuyệt thông ít lâu sau khi thụ phong giám mục bất hợp pháp tại Tây Ban Nha hồi thập niên 1980. Còn linh mục Pat Buckley đã từng bất tuân phục và bị Đức Giám mục bản quyền tại giáo phận Down và Corner, Bắc Ireland tuyên phạt vì cử hành hôn lễ cho những người Công giáo ly dị tái hôn và chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái. Sau khi được thụ phong giám mục bất hợp pháp, Pat Buckley đã truyền chức linh mục cho một phụ nữ 68 tuổi tên là Frances Mike, một cựu nữ tu, lấy chồng rồi ly dị và có 3 người con. Phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo Ireland, ông Jim Cantwell, nói rằng Buckley không có sự ủy nhiệm hoặc quyền bính nào từ phía giáo hội để truyền chức cho bất kỳ ai, và những cuộc truyền chức do ông cử hành đều không được giáo hội nhìn nhận. Kính thưa quý vị thính giả, ông Pat Buckley đã tự đặt mình ra khỏi niềm hiệp thông của giáo hội Công giáo. Ông đã lập giáo hội riêng và ồ ạt truyền chức cho những người ông muốn. Nhưng theo giáo lý và kỷ luật của giáo hội Công giáo, những hành động đó đều là vô hiệu. Những vụ như thế đã từng xảy ra trong lịch sử giáo hội và sẽ còn xảy ra trong tương lai. Tiếp tục loạt bài về bí tích truyền chức thánh, hôm nay chúng tôi đề cập đến đề tài những người có quyền cử hành bí tích truyền chức.
Theo thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôteo, việc truyền chức thánh được thực hiện qua nghi thức đặt tay của cộng đồng kỳ mục. Nhưng từ presbyter, kỳ mục ở đây không chỉ linh mục theo nghĩa ngày nay, nhưng tương đương với từ episcopus, tức là giám mục. Theo thư thứ hai Timôteo, chính Thánh Phaolô tông đồ đã truyền chức giám mục và linh mục cho Timôteo môn đệ của ngài. Chủ yếu là việc đặt tay của Thánh tông đồ, trong khi việc đặt tay của cộng đoàn kỳ mục dường như chỉ có giá trị tháp tùng. Rồi đến lượt Thánh Timôteo lại truyền chức cho người khác qua việc đặt tay. Cũng vậy, Thánh Tito đã thiết lập các trưởng lão trong tất cả các thành thị tại đảo Creta. Thánh Phaolô cảnh giác các môn đệ của ngài hãy hành động một cách thận trọng khi tiến hành việc truyền chức cho người khác. Thánh nhân giải thích các đức tính mà người thụ phong phải có để có thể lãnh nhận thánh chức. Theo chứng từ của các giáo phụ và phụng vụ cổ thời của giáo hội, chính giám mục cử hành việc truyền chức. Trong sách các tông hiến có từ cuối thế kỷ thứ tư, theo công đồng chung Nicea năm 325, có khẳng định rằng giám mục cần được tấn phong do 2 hoặc 3 giám mục qua việc đặt tay. Vị giám mục ban phép lành, chứ không được chúc lành, đặt tay và dâng hy tế. Lãnh nhận phép lành từ các giám mục, chứ không từ các linh mục. giám mục cách chức bất kỳ giáo sĩ nào đáng cách chức, nhưng không cách chức giám mục, vì ngài không thể làm điều đó một mình. Linh mục ban phép lành và được chúc lành, nhận lãnh phép lành từ giám mục và từ linh mục khác. Cũng vậy, linh mục ban phép lành cho linh mục khác. Đặt tay nhưng không truyền chức. Linh mục cách chức nhưng chỉ phạt vạ tuyệt thông những kẻ thuộc quyền trong trường hợp họ đáng bị hình phạt đó. Trong các quy luật tông truyền cũng có quy định rằng giám mục phải được truyền chức do hai hoặc ba giám mục. Linh mục thụ phong do một giám mục, cũng vậy phó tế và các giáo sĩ khác.
Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 trong khóa 23 quy định rằng sẽ bị vạ tuyệt thông kẻ nào nói rằng các giám mục không cao trọng hơn các linh mục, hoặc không có quyền ban phép thêm sức và truyền chức thánh, hoặc nói rằng những gì các giám mục có thì cũng chia sẻ với các giám mục, hoặc các thánh chức các ngài ban mà không có sự ưng thuận hoặc sự kêu gọi của dân chúng hoặc chính quyền dân sự thì bất thành. Hoặc những kẻ nói rằng những người không được truyền chức hợp pháp và được giáo quyền sai đi, nhưng từ những người khác vẫn là thừa tác viên hợp pháp của lời Chúa và các bí tích. Công đoàn chung Vatican II trong hiến chế Ánh sáng muôn dân tái khẳng định rằng chính các giám mục qua bí tích truyền chức nhận vào giám mục đoàn những phần tử mới được tuyển chọn. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng chính Chúa Kitô đã chọn các tông đồ và cho các ngài được tham phần vào sứ mạng và quyền bính của ngài. Khi lên cùng Chúa Cha, Chúa Kitô không bỏ rơi đoàn chiên của ngài, nhưng tiếp tục gìn giữ qua các tông đồ dưới sự bảo trợ liên tục và tiếp tục hướng dẫn đoàn chiên qua các vị mục tử là những người tiếp tục công việc của Chúa. Vì thế, chính Chúa Kitô là đấng ban cho người này làm tông đồ, người khác làm mục tử, ngài tiếp tục hoạt động qua các giám mục. Vì bí tích truyền chức thánh là bí tích thừa tác vụ tông truyền, nên các giám mục, trong tư cách là những người kế nhiệm các tông đồ, có quyền thông truyền ơn thiêng liêng, hạt giống tông đồ. Các giám mục được thụ phong thành sự, tức là những vị ở trong sự nối nghiệp các tông đồ, truyền chức thành sự ba cấp độ của bí tích truyền chức thánh là giám mục, linh mục và phó tế.
Trên đây là giáo lý tổng quát. Bộ giáo luật hiện hành đã cô đọng và xác định thêm các quy tắc về việc truyền chức. Thực vậy, trong khoản số 1012, giáo luật khẳng định rằng thừa tác viên của bí tích truyền chức thánh là giám mục đã được thụ phong. Điều này có nghĩa là một linh mục tuy đã được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục nhưng chưa thụ phong thì không thể cử hành lễ truyền chức được. Ngoài ra, một vấn đề còn tranh luận là linh mục có thể là thừa tác viên ngoại thường của bí tích truyền chức hay không với sự ủy nhiệm đặc biệt của Đức Giáo Hoàng. Trong quá khứ, dường như có một số trường hợp. Ví dụ, ngày 1 tháng 2 năm 1400, Đức Giáo Hoàng Bonifacio IV đã cho phép đan viện phủ đan viện Thánh Osith ở miền Essex và những người kế vị, tức là những linh mục, được quyền truyền chức phụ phó tế và linh mục cho các đan sĩ trong đan viện. Nhưng 3 năm sau, Đức Giáo Hoàng thu hồi phép đó. Việc giải thích các văn bản và sự kiện này vẫn còn là đề tài tranh luận giữa các tác giả. Riêng về việc truyền chức giám mục, giáo luật khoản số 1013 nêu rõ, không một giám mục nào được phép truyền chức giám mục cho ai khi chưa có ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng. Điều này không có nghĩa là vị chủ phong giám mục phải nhận được ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng, nhưng chỉ cần chắc chắn là việc ủy nhiệm ấy đã được trao ban. Nếu không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, thì việc tấn phong giám mục vẫn thành sự, nhưng hoàn toàn là bất hợp pháp và đưa tới những hậu quả rất trầm trọng. Ví dụ, giám mục thụ phong bất hợp pháp như thế không phải là thành phần của giám mục đoàn vì thiếu sự hiệp thông phẩm trật với thủ lãnh và các thành viên khác của giám mục đoàn. Giám mục ấy cũng không thể lãnh nhận chức vụ bổ nhiệm theo giáo luật để thi hành nhiệm vụ hoặc thừa tác vụ mục vụ nào. Ngoài ra, cả giám mục tấn phong lẫn giám mục thụ phong bất hợp pháp đều bị vạ tuyệt thông tức khắc và chỉ tòa thánh mới có quyền giải, chiếu theo khoản giáo luật số 1382. Ngoài ra, về nghi thức phong giáo mục, giáo luật số 1014 quy định thêm rằng, trừ khi có phép chuẩn của tòa thánh, trong lễ phong chức giám mục chủ phong phải có ít là 2 giám mục phụ phong. Hơn nữa, cùng với các vị ấy, tất cả các giám mục hiện diện cũng nên cùng tấn phong người được tuyển chọn. Đây là một tập tục cổ kính có từ Công đồng Chung Nicea năm 325.
Về việc truyền chức linh mục và phó tế, giáo luật từ số 1015 tới 1017 quy định rằng 1015-1, mỗi người nên được truyền chức linh mục hay phó tế do giám mục riêng của mình hoặc với thư giới thiệu hợp lệ của ngài. 2, nếu không bị cản trở vì lý do chính đáng, chính đức giám mục riêng phải đích thân truyền chức cho những người thuộc quyền. Tuy nhiên, nếu không có đặc quyền của tòa thánh, ngài không thể truyền chức hợp pháp cho một người thuộc quyền nhưng theo nghi lễ đồng phương. 3, ai có thể cấp thư giới thiệu để chịu các chức thánh thì cũng có thể tự mình truyền chức ấy nếu đã có chức giám mục. Đối với việc truyền chức phó tế cho những người có ý định gia nhập hàng giáo sĩ triều, thì giám mục riêng là giám mục của giáo phận nơi người tiến chức có cơ sở, hay của giáo phận nơi người tiến chức sẽ hiến thân phục vụ. Đối với việc truyền chức linh mục cho các giáo sĩ triều, thì giám mục riêng là giám mục của giáo phận nơi tiến chức ấy đã nhập tịch khi chịu chức phó tế. Ngoài khu vực thẩm quyền của mình, giám mục chỉ có thể truyền chức khi có phép của giám mục giáo phận. Đây là quy luật cổ kính có từ công nghị thành Antiochia năm 341. Giám mục nào làm trái luật, truyền chức thánh cho những người không thuộc thẩm quyền mà không có ủy nhiệm thư hợp pháp của giám mục hoặc là bề trên bản quyền của đương sự thì sẽ bị cấm truyền chức trong vòng một năm, còn người thụ phong như thế sẽ tức khắc bị cấm thi hành chức thánh vừa lãnh nhận.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt.